Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thanh Hà. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 2, 2016. Bắc Triều Tiên ra lệnh cho toàn bộ người Hàn Quốc phải rút ra khỏi khu công nghiệp Kaesŏm. Khối NATO tái bố trí lực lượng tại Đông Âu để răn đe nước Nga. Moscow đề nghị ngưng bắn tại Syria kể từ tháng 3. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thượng đỉnh Sunnylands, Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ với khối ASEAN. Kính thưa quý vị, hôm nay chính quyền Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho toàn bộ người Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp Kaesŏm ngay lập tức và thông báo tịch biên toàn bộ tài sản của người Hàn Quốc tại khu công nghiệp này. Ủy ban vì Thống nhất Hòa bình Triều Tiên, tức là cơ quan đặc trách các vấn đề liên triều của chính quyền Bình Nhưỡng, đã ra thông báo như trên sau khi hôm qua Seoul công bố quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesŏm để đáp lại vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên và vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa hôm Chủ nhật vừa qua. Trong bản thông cáo này, Ủy ban vì Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cũng loan báo đóng cửa Kaesŏm, được tuyên bố là khu quân sự. Ngoài ra, thông báo của cơ quan nói trên cho biết là mọi liên lạc quân sự với Hàn Quốc, kể cả liên lạc qua màn môn điếm nằm giữa hai miền, đều tạm ngưng, nhưng không nói rõ là bao lâu. Hôm Chủ nhật vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa mang theo một vệ tinh quan sát trái đất, theo đài truyền hình Bắc Triều Tiên, nhưng đối với quốc tế đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và là một thách thức mới đối với cộng đồng quốc tế. Khi quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesŏm vốn được xem là biểu tượng cho hòa giải liên triều, Hàn Quốc muốn đánh vào tài chính của chế độ Bình Nhưỡng, vì Kaesŏm là nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho miền Bắc. Cũng nhằm mục đích đó, Thượng viện Hoa Kỳ tối qua ra thông báo các biện pháp trừng phạt đơn phương Bắc Triều Tiên, cụ thể là trừng phạt những cá nhân hoặc những công ty giúp đỡ chế độ Bình Nhưỡng, đặc biệt là trong việc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cũng trong ngày hôm qua, Nhật Bản loan báo các biện pháp trừng phạt mới, cấm các tàu của Bắc Triều Tiên, kể cả tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo cập các bến cảng của Nhật. Nhưng trong khi đó, các cuộc thương lượng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc về một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên vẫn không tiến triển do thái độ ngần ngại của Bắc Kinh. Liên quan tới tình hình Biển Đông, sau những thông tin theo đó giới chức quốc phòng Mỹ, Ấn đã thảo luận về khả năng hải quân hai nước tuần tra chung tại nhiều khu vực, kể cả Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua đã vội vàng cải chính, theo Lầu Năm Góc, hai bên đã mở đàm phán không chính thức về việc tuần tra chung, nhưng vùng Biển Đông đã không được thảo luận.
Một quan chức quốc phòng Mỹ xin giấu tên đã tuyên bố, xin trích, tôi có thể xác nhận rằng một số cuộc thảo luận không chính thức về khả năng hai nước mà những cuộc tuần tra chung đã diễn ra. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định tiếp, chúng tôi không biết gì về bất kỳ một cuộc thảo luận nào về việc gộp Biển Đông vào các khu vực tuần tra chung. Theo hãng tin Ấn Độ PTI, các cuộc thảo luận không chính thức gần đây chủ yếu tập trung vào khả năng hai nước cùng nhau tuần tra trong khu vực Ấn Độ Dương rộng lớn, cho phép hai bên kiểm soát được tuyến đường biển chiến lược này. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn một nguồn tin từ chính quyền New Delhi cho biết là vấn đề tuần tra chung Mỹ-Ấn đã được nêu lên vào tháng 12 năm ngoái khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ghé thăm Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tại Hawaii. Dù rất thận trọng trong quan hệ với Trung Quốc, trước các động thái lấn lướt của Bắc Kinh, nhiều khi không cần kiêng nể New Delhi, Ấn Độ đã ngày càng tăng cường sự hiện diện hải quân của mình tại Biển Đông, liên tục phái chiến hạm ghé thăm các cảng ở vùng Đông Nam Á, một điều rất ít khi xảy ra vài năm trước đây. Cho dù vậy, theo hãng Reuters, khả năng Ấn Độ cùng Mỹ tuần tra Biển Đông là một điều trước mắt chưa thể xảy ra.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á. Tại Thái Lan, trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 7 tới, phong trào quần chúng chống đảo chính tại Thái Lan sẽ bỏ phiếu bác bỏ dự thảo hiến pháp do chính quyền quân sự đề nghị. Trên đây là tuyên bố của lãnh đạo phong trào dân chủ áo đỏ. Tập đoàn quân sự hiện không cho biết sẽ làm gì nếu xảy ra trường hợp đó.
Bị chính quyền quân sự cấm hoạt động từ sau cuộc đảo chính vào tháng 5 2014, phe áo đỏ, tức phe ủng hộ hai thủ tướng bị lật đổ, Thaksin và Yingluck Shinawatra, tuân thủ ngồi yên. Tuy nhiên, trả lời AFP trong cuộc phỏng vấn hôm nay, Chủ tịch đảng ông Suttaborn Prompan cho biết sẽ bỏ phiếu chống hiến pháp do phe quân đội đảo chính soạn thảo đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 7. khi được hỏi liệu phong trào áo đỏ còn đông đảo ủng hộ viên để bác bỏ văn kiện của phe quân đội hay không, ông Ratoubert Pombal tuyên bố là sẽ thấy rõ trong ngày bỏ phiếu. Dự thảo hiến pháp của chính quyền quân sự được mô tả là vũ khí diệt trừ căn bệnh tham ô của Thái Lan, của các chính phủ, mỹ dân và chính trị gia bất hảo. Mục đích trước mắt thật ra là không cho gia đình Sinawat trở lại chính trường hầu bảo vệ đặc quyền của giai tầng xã hội bảo hoàng, tức phe áo vàng tại Bangkok. Tuy nhiên, dự thảo này bị phe áo đỏ và ngay một số nhân vật từng ủng hộ đảo chính, chỉ trích là phản dân chủ, thủ tướng không do dân bầu, có quyền chỉ định thượng nghị sĩ và kiểm soát tư pháp tòa án. Trong tất cả các cuộc bầu cử từ năm 2001 đến nay, lá phiếu của người dân nông thôn Thái Lan đã giúp cho liên minh chống phe bảo hoàng chiến thắng. Phe áo đỏ đóng vai trò then chốt trong sinh hoạt chính trị tại nước Thái. Đa số thành viên là nông dân và dân nghèo ở phía Bắc và Đông Bắc, nhiều lần kéo về thủ đô chiếm đóng đường phố từ khi lãnh đạo của họ là Thủ tướng Thaksin bị lật đổ. Theo AFP, chính quyền quân sự không nói rõ ý định của họ như thế nào trong trường hợp dự thảo hiến pháp bị cử tri bác bỏ. Tuy nhiên, tướng Chan Ocha cam kết sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2017, bất chấp kết quả trưng cầu dân ý như thế nào.
Chuyển sang thời sự châu Âu, trong một quyết định chưa từng có, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hôm qua đã thông qua một loạt biện pháp quân sự mới được đánh giá là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Mục tiêu được tuyên bố công khai là nhằm răn đe nước Nga, ngăn chặn nước này phát động bất kỳ cuộc tấn công nào vào các nước Baltic hay Đông Âu.
Theo hãng tin Anh Reuters, các biện pháp vừa được quyết định nhân cuộc họp ở Bruxelles, nơi đặt tổng hành dinh của NATO, sẽ cho phép Liên minh Bắc Đại Tây Dương triển khai nhanh chóng các lực lượng không quân, hải quân và lục quân tại các vùng bị Nga đe dọa. Để làm được điều này, lực lượng chiến đấu và thiết bị vũ khí của NATO sẽ được bố trí sẵn tại các nước Baltic như Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan trên cơ sở luân chuyển. Trong lúc các cuộc tập trận hỗn hợp sẽ được thường xuyên tổ chức, mà thành phần tham gia chủ yếu là các đơn vị trong lực lượng phản ứng nhanh. Ngay từ năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên NATO đã đồng ý nâng quân số của lực lượng phản ứng nhanh từ 13.000 lên thành 40.000, đồng thời thành lập một lực lượng can thiệp cực nhanh, chỉ cần vài ngày là có thể tập hợp lại và sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng đó bao gồm 5.000 người được không quân và hải quân đặc biệt yểm trợ. Cũng vào năm ngoái, NATO đã cụ thể hóa quyết định tăng cường sự hiện diện của mình tại miền Đông châu Âu bằng việc thành lập một mạng lưới trung tâm chỉ huy cỡ nhỏ. Phát biểu vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Litva không che giấu, xin trích, Nga là một mối đe dọa, chính hành động của Moscow ở Crimea, hậu thuẫn của Nga dành cho lực lượng ly khai ở Ukraine và những cuộc tập trận đột xuất của Nga đã khiến chúng ta phải quan ngại. Tính ra trong tương lai, NATO sẽ có 6.000 quân phân bổ đều ra 6 quốc gia cần phải bảo vệ chống lại Nga: Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan, Bulgaria và Romania. Các đơn vị đó sẽ được lực lượng phản ứng nhanh liên binh chủng yểm trợ, kết hợp hải quân, không quân và lực lượng biệt kích.
Chiến thuật vừa đánh vừa đàm của Nga trên chiến trường Syria bị Hoa Kỳ và các nước châu Âu lên án trước áp lực đó, qua tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Moscow cho biết là nhân hội nghị quốc tế về an ninh tại Munich sẽ đề nghị một thỏa thuận ngưng bắn kể từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận. Từ Moscow, thông tin viên Etienne Bush phân tích.
Son rôle de soutien actif au pouvoir syrien fait depuis longtemps grincer des dents.
Vai trò tích cực của Nga yểm trợ vũ lực cho đồng minh Damas làm các nước Tây phương kềm hãm tức giận từ lâu nay. Tuy nhiên, những đợt quân kích dồn dập vào thành phố Alep lần này đã gây phản ứng rất mạnh từ Washington và các thủ đô châu Âu, lên án hành động quân sự của Nga gây ra thảm nạn cho thường dân. Thế nhưng các phản ứng này không tác động đến Moscow. Ngày thứ tư 10 tháng 2, đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Vitali Chukin chỉ trích Tây Phương khai thác với ý đồ chính trị thảm nạn nhân đạo tại Syria. Nhà ngoại giao Nga nói rằng, chúng tôi không có ý định xin lỗi vì những việc chúng tôi làm. Chúng tôi hành xử một cách công khai can thiệp tại Syria trên cơ sở pháp lý, theo yêu cầu của nhà nước Syria. Trái lại với Mỹ, hành động vượt lên trên công pháp quốc tế, hết lời dẫn. Tuy phản ứng như vậy, Moscow cũng cam kết sẽ thảo luận với Washington. Ngày hôm nay, 11 tháng 2 tại Munich, Nga sẽ đưa ra các đề nghị mà cho đến nay chưa được trình bày rõ ràng. Moscow tuyên bố là muốn phát huy một giải pháp chính trị qua đàm phán giữa các phe Syria với nhau. Theo một nguồn tin Tây Phương, Nga sẽ đề nghị một lệnh ngưng bắn kể từ ngày 1 tháng 3, 2016. Trong tình thế chiến trường hiện nay, đề nghị này khó có thể được Mỹ chấp nhận.
Etienne Bouche, Moscou, RFI.
Về tình hình chiến trường, song song với cuộc phản công của quân đội Damas, lực lượng Kurdistan ở Syria cũng thừa cơ hội đánh chiếm phi trường quân sự chiến lược từ tay một tổ chức nhà nước Hồi giáo, không thuộc phe Daesh. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, các đơn vị bảo vệ nhân dân của Kurdistan và đồng minh Ả Rập đã đẩy lui các chiến binh Hồi giáo ra khỏi phi trường và thành phố Minich ở phía bắc Aleppo. Quân đội Syria đã bị mất căn cứ không quân và thành phố Minich từ năm 2013. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết rất lo ngại cho số phận của 120.000 thường dân Syria ở tỉnh Homs bị chiến dịch oanh kích của Nga cắt đường tiếp tế lương thực. Hôm qua, truyền hình nhà nước Iran bất ngờ cho chiếu một đoạn video cho thấy cảnh một trong 10 thủy thủ Mỹ bị bắt vào cuối tháng Giêng đang khóc lóc. Hành động của đài truyền hình Iran đã lập tức bị Hải quân Mỹ lên án.
Vụ bắt giữ xảy ra hôm 12 tháng Giêng khi hai chiếc tàu tuần tra chở 10 thủy thủ Mỹ trên vịnh Ba Tư từ Kuwait tới Bahrain gặp sự cố và dạt vào lãnh hải Iran. Họ đã bị lực lượng vệ binh cách mạng Iran bắt giữ trong vòng 16 tiếng đồng hồ trước khi được thả ra. Những thủy thủ Mỹ không có dấu hiệu bị thương tích lúc được trả tự do, nhưng đoạn video cũng như những hình ảnh khác mà Iran đã quay những người này lúc bị bắt giữ vừa được công bố cho thấy cảnh tượng những người lính bị bắt quỳ gối trên boong tàu, hai tay trong động thái đầu hàng, có người bật khóc. Trong một bản thông cáo công bố vào hôm qua, một phát ngôn viên Hải quân Mỹ đã lên án hành động gọi là thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm của lực lượng Hải quân Iran. Lẽ ra phải giúp đỡ các thủy thủ các nước khác trong trường hợp bị sự cố kỹ thuật và trôi giạt. Theo các nhà quan sát, vụ tiết lộ hình ảnh trên đây có thể là do thành phần bảo thủ tại Iran chủ trương nhằm chống lại Tổng thống Iran được đánh giá là ôn hòa, lợi dụng dịp nước này kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã lật đổ chế độ của quốc vương Shah thân Mỹ tại Iran.
Chuyển sang thời sự tại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên đảng Cộng Hòa rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie và nữ doanh nhân Kathleen Fiorina rút khỏi cuộc tranh cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa. Từ 17 ứng cử viên, số đối thủ trong đảng bảo thủ chỉ còn 7 người sau trận thứ hai tại New Hampshire.
Ứng cử viên Chris Christie, 53 tuổi, qua mạng xã hội Facebook thông báo ông rút lui một ngày sau khi thất bại nặng nề tại bang New Hampshire, đứng hàng thứ sáu. Người thứ hai bỏ cuộc là bà Carly Fiorina, một nữ doanh nhân có tiếng tăm, 61 tuổi, đứng hàng thứ bảy, không còn hy vọng dù mong manh. Đội ngũ đối thủ Cộng hòa thưa dần có lẽ sẽ tạo thêm thuận lợi cho tỷ phú Donald Trump, luôn đứng đầu các kết quả thăm dò ý kiến, nhờ cảm tình của thành phần cử tri thất vọng với chính trị gia chuyên nghiệp. Cũng trong xu thế này, trong đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đánh bại ứng cử viên nặng ký Hillary Clinton với 59%. Tuy nhiên, theo báo chí Mỹ, ông Bernie Sanders cần phải chinh phục thêm cử tri thuộc thành phần xã hội khác thì mới có hy vọng tranh hùng với bà Hillary Clinton. Theo một kết quả thăm dò ý kiến công luận do Reuters và Ipsos thực hiện, số cử tri da đen tín nhiệm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhiều gấp 3 lần so với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Trong thành phần cử tri gốc châu Mỹ Latin cũng thế, 48% ủng hộ cựu đệ nhất phu nhân, còn Thượng nghị sĩ bang Vermont chỉ được 38%.
Trở lại khu vực châu Âu, tại Nga, lần đầu tiên kể từ khi luật về các tổ chức làm việc cho ngoại quốc được ban hành, một tổ chức phi chính phủ có nguy cơ bị giải tán. Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ Nga, Tòa án tối cao vùng Tatarstan, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Agora, đã ra lệnh giải thể tổ chức này trên toàn bộ lãnh thổ Nga.
Agora là một hiệp hội của các luật gia, luật sư đã dấn thân rất tích cực vào các vụ kiện mang tính chất chính trị. Chẳng hạn như vụ kiện các nhà đấu tranh Bolotnaya, nhóm nhạc Pussy Riot hay gần đây hơn là nhà làm phim Oleg Sentsov hoặc nghệ sĩ Petr Pavlensky. Tổ chức Agora ra đời năm 2005, nhưng đến năm 2013 thì chính quyền đã buộc tổ chức này phải đăng ký thành một cơ quan làm việc cho nước ngoài. Vào tháng 7 năm 2014, Bộ Tư pháp đã tự động đăng ký tên của Agora vào danh sách đó. Theo tổ chức phi chính phủ này, họ bị Bộ Tư pháp chỉ trích là đã tìm cách gây ảnh hưởng trên dư luận và chính sách của chính phủ. Theo Moscow, những hành động bị coi là chính trị đó đã được xác định trong các cuộc phỏng vấn các nhà lãnh đạo của hiệp hội và trong những lời khuyên nhân các cuộc tập huấn cho luật sư do hiệp hội này tổ chức. Trong vòng 4 năm qua, đã có 116 tổ chức phi chính phủ tại Nga bị liệt vào diện cơ quan làm việc cho ngoại bang từ ngữ trong nháy nháy.
Hôm qua tại Pháp, các dân biểu Hạ viện đã thông qua toàn bộ dự luật sửa đổi hiến pháp ghi vào văn bản này hai điều khoản về tình trạng khẩn cấp và về việc tước quốc tịch những người phạm tội khủng bố. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp dự luật phải được Thượng viện thông qua mà không được sửa một chữ nào. Sau đó Quốc hội Lưỡng viện sẽ biểu quyết một lần nữa, dự luật chỉ được thông qua vĩnh viễn nếu thu được đa số 3/5 phiếu của nghị sĩ hai viện. Về tình hình chính trị nội bộ Pháp hôm nay, Tổng thống François Hollande sẽ cải tổ nội các, đặc biệt là sẽ thay thế Ngoại trưởng Laurent Fabius.
Thị trường chứng khoán thế giới lao đao. Thị trường chứng khoán từ Á sang Âu đều mất điểm trong ngày giao dịch hôm nay. Tiếng chuông báo động khởi đầu từ châu Á sau 3 ngày nghỉ Tết, Hồng Kông bước vào năm Bính Thân bị trượt chân mất gần 4%. Trong khi đó các sàn giao dịch như Paris bị mất đến 3,1% điểm, cho đến Frankfurt, London, Milan đều rơi từ 2 đến 4% điểm. Theo các chuyên gia thì do Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra những dự báo bi quan đã khiến cho giới đầu tư hoang mang.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thượng đỉnh Sunnylands, Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ với khối ASEAN. Ngày 15 tháng 2 tới đây tại Sunnylands, bang California, Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp các lãnh đạo 10 quốc gia Đông Nam Á cũng như Tổng thư ký Hiệp hội ASEAN để mở cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ với ASEAN trong 2 ngày. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đón tiếp một cuộc họp thượng đỉnh riêng với ASEAN trên đất Mỹ. Và năm 2009, ông Obama đã là Tổng thống Mỹ đầu tiên gặp toàn bộ 10 lãnh đạo Đông Nam Á khi ông đến Singapore. Sunnylands cũng là nơi mà cách đây 3 năm, ông Obama đã tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình để tìm cách thúc đẩy quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ-Trung. Nhưng rốt cuộc gặp gỡ này đã không giúp cải thiện được bang giao giữa Washington với Hoa Kỳ. Này, chính tại nơi đây, Tổng thống Mỹ sẽ tìm cách đối lại với ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á với việc tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ với ASEAN. Trên trang blog của ông, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Rushen đã viết, Hoa Kỳ vẫn tin rằng cách tốt nhất để giữ cho các biên giới, các đường biển được an toàn, để tạo việc làm và thịnh vượng, để bảo vệ môi trường và để chống khủng bố, đó là phải có những luật lệ công bằng và vững chắc. Chính vì vậy mà chúng tôi đã đầu tư lâu dài cho việc xây dựng các mối quan hệ giữa Mỹ với ASEAN. Cuộc họp thượng đỉnh Sunnylands diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với ASEAN, đúng hơn là với một số nước ASEAN, đã gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt do việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông tại những khu vực còn tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số nước láng giềng như Việt Nam và Philippines. Căng thẳng cũng gia tăng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, nhất là kể từ khi Washington gửi các chiến hạm đến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý chung quanh một đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây ở Trường Sa. Điều làm cho Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại đó là những phi đạo được xây trên các đảo nhân tạo này có thể được các chiến đấu cơ Trung Quốc sử dụng nhằm tạo lợi thế chiến lược trên vùng Biển Đông. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn chủ trương thương lượng với từng nước Đông Nam Á để giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, vì như thế sẽ dễ dàng áp đảo hơn. Trung Quốc vẫn ngại các nước ASEAN tập hợp lại thành một khối thống nhất. Thế mà các lãnh đạo của khối này bây giờ lại gặp riêng Tổng thống Obama trên đất Hoa Kỳ. Cho nên theo các chuyên gia về Trung Quốc, Bắc Kinh chắc chắn là sẽ rất bực tức về cuộc họp thượng đỉnh Sunnylands, nhất là vì trọng tâm của thượng đỉnh này sẽ là vấn đề Biển Đông. Phía Hoa Kỳ cũng đã báo trước là tại cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống Obama sẽ có một thông điệp cứng rắn về vấn đề này. Về phía Hoa Kỳ, thượng đỉnh Sunnylands một lần nữa cho thấy chính quyền Obama xem Đông Nam Á là một vùng rất quan trọng trong chiến lược xoay trục sang châu Á. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã phê chuẩn Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị với ASEAN, là quốc gia ngoài ASEAN đầu tiên bổ nhiệm một đại sứ thường trú bên cạnh ASEAN, tham gia thượng đỉnh Đông Á và đã định chế hóa thượng đỉnh thường niên Mỹ-ASEAN. Tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ và ASEAN cũng đã nâng quan hệ giữa hai bên thành đối tác chiến lược và đã đề ra một kế hoạch hành động để thực hiện cho đến năm 2020. Thượng đỉnh Sunnylands còn là dịp để Hoa Kỳ tăng cường quan hệ kinh tế với vùng Đông Nam Á. Ngoài hiệp định TPP, chỉ bao gồm có bốn nước ASEAN, chính quyền Obama còn muốn tìm một mô hình hợp tác mới với toàn bộ các nền kinh tế Đông Nam Á. Về phía ASEAN, thượng đỉnh Sunnylands sẽ là dịp để khối này chứng tỏ tầm quan trọng của mình trong việc đối phó với các thách đố khu vực cũng như toàn cầu, từ biến đổi khí hậu cho đến khủng bố Hồi giáo. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Thanh Hà phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về cuộc họp thượng đỉnh giữa Giáo hoàng Francisco với Thượng phụ Chính thống Giáo Nga Kirin tại Cuba, một cơ hội ngoại giao bằng vàng cho Putin. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Huê Đăng từ Roma. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Khủng hoảng chứng khoán, vốn tư bản ào ạt chạy ra nước ngoài, chuyển đổi kinh tế tế nhị. Năm 2016 khởi đầu không tốt đẹp đối với Trung Quốc. Theo các số liệu do Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc công bố hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 2, dự trữ hối đoái của nước này bị giảm mất 99,5 tỷ đô la trong tháng riêng và xuống còn ở mức 3.230 tỷ đô la. Dự trữ hối đoái của Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012, triệu chứng của cuộc chiến mà Bắc Kinh đang tiến hành để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Cách này có vài tháng, nền kinh tế thứ hai của thế giới còn tạo được lòng tin, nhưng giờ đây lại đang gây lo ngại. Việc tăng trưởng giảm sút cũng như khả năng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc làm chủ được tốc độ giảm tăng trưởng thường xuyên gây chấn động các thị trường chứng khoán thế giới. Các thông tin trái ngược mà Bắc Kinh tung ra một cách nhỏ giọt làm cho vấn đề thêm phức tạp. Trong những tuần qua, Trung Quốc đã phải đẩy nhanh tiến độ phá giá nhân dân tệ so với đồng đô la, phá giá 1,3% từ đầu tháng riêng sau khi đã hạ giá 4,5% trong năm 2015, đồng thời lại vẫn khoe khoang là ổn định được giá trị đồng tiền so với giỏ tiền tệ, bao gồm 13 ngoại tệ được thiết lập hồi tháng 12. Tất cả những động thái này gây khó hiểu. Hoa Kỳ tỏ ra bi quan, đòi thả nổi một cách có tổ chức và minh bạch đồng tiền Trung Quốc. Quả thực là đồng nhân dân tệ bị thao túng bởi các thủ tục không rõ ràng, sáng sủa. Vậy Trung Quốc đang chơi trò gì với đồng nhân dân tệ? Liệu việc phá giá ồ ạt đồng nhân dân tệ có thể làm dấy lên một cú sốc kinh tế toàn cầu hay không? Liệu chúng ta có bên bờ vực một cuộc chiến tranh tiền tệ mới hay không? Sau đây là những giải thích của báo Le Monde số ra ngày 9 tháng 2, 2016.
Câu hỏi thứ nhất, trước hết, đồng nhân dân tệ sẽ bị sụt giá đến mức nào?
Từ lâu nay, Washington đã cáo buộc Bắc Kinh kìm giữ đồng nhân dân tệ ở mức thấp hơn giá trị thực để thúc đẩy xuất khẩu. Thế nhưng, từ năm 2015, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nới lỏng cơ chế tỷ giá cố định và đồng nhân dân tệ tăng giá so với đô la. Vào tháng 7, 2015, để chuẩn bị cho việc đưa đồng tiền Trung Quốc vào giỏ tiền tệ, quyền rút vốn đặc biệt, nguồn vốn chính của Quỹ tiền tệ quốc tế, định chế này thậm chí đã hoan nghênh lộ trình mà Trung Quốc đã thực hiện. Thế nhưng điều trái khoáy là các chuyên gia kinh tế thẩm định rằng, hiện nay đồng nhân dân tệ được định giá cao hơn giá trị thật của nó. Nguyên nhân là các động lực kinh tế nội tại đang kéo đồng nhân dân tệ xuống thấp như tăng trưởng chậm và nguồn vốn ào ạt chạy ra nước ngoài. Theo Viện Tài chính Quốc tế, trong năm 2015 có 725 triệu đô la được chuyển ra nước ngoài. Chính vì thế, hiện nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang cố kìm hãm và dàn trải các áp lực giảm giá trị tiền tệ để tránh việc hạ giá đồng nhân dân tệ một cách phũ phàng. Trong tháng 8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thông qua một cơ chế xác định hối đoái mới và giải thích rằng cơ chế mới này tôn trọng các điều kiện thị trường hơn. Kết quả là trong 3 ngày, đồng tiền Trung Quốc đã mất giá 2,96% so với đô la. Việc giảm giá này có thể còn mạnh hơn nếu như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không can thiệp để ngăn chặn. Để hỗ trợ giá trị đồng tiền quốc gia, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã dùng dự trữ hối đoái để mua nhân dân tệ, làm cho nguồn dự trữ này sụt giảm 770 tỷ đô la kể từ tháng 6 2014. Vào lúc đó, Trung Quốc có mức dự trữ hối đoái cao nhất 4.000 tỷ đô la. Thế nhưng, việc can thiệp giữ giá đồng nhân dân tệ chỉ có hiệu quả nếu như ngăn chặn được các nguồn vốn đổ ra bên ngoài và thuyết phục được các nhà đầu tư ở lại Trung Quốc. Điều này đòi hỏi phải có những cải cách cơ cấu tế nhị.
Giả sử Ngân hàng Trung ương Trung Quốc để cho nhân dân tệ tự điều chỉnh thì tình hình sẽ ra sao?
Giới chuyên gia kinh tế ngân hàng thẩm định là trong trường hợp này thì đồng nhân dân tệ sẽ chỉ mất giá ở mức độ hạn chế. Nhưng các quỹ đầu cơ thì cho rằng đồng tiền Trung Quốc sẽ mất giá từ 30 đến 50%.
Phải chăng Trung Quốc lao vào một cuộc chiến tranh tiền tệ?
Mối đe dọa này thường xuyên được nêu ra, theo đó khi để cho nhân dân tệ giảm giá, dường như Bắc Kinh đã khai mở một cuộc chiến tranh tiền tệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Chuyên gia Phạm Thúy Vân thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Corexecode nhận định, không hẳn là như vậy, cách tiếp cận vấn đề của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mang tính phòng thủ chứ không phải là tấn công. Định chế này không chủ động phá giá, mà chỉ đi theo sát, hỗ trợ cho việc giảm giá này. Tuy nhiên, không loại trừ hoàn toàn kịch bản một cuộc chiến tranh tiền tệ. Kịch bản này có thể xảy ra nếu như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mệt mỏi vì việc phải rút tiền trong quỹ dự trữ hối đoái để ngăn chặn đồng nhân dân tệ mất giá và để mặc cho đồng tiền quốc gia tuột giá. Trường hợp này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền với những hậu quả tai hại. Đồng tiền của các nước đang trỗi dậy, vốn có giá trị thấp sẽ bị tấn công. Trong khi đó, ngân hàng trung ương của các nước khác sẽ đáp trả bằng cách phá giá đồng tiền quốc gia của mình.
Bắc Kinh lèo lái giai đoạn quá độ kinh tế ra sao?
Bắc Kinh vất vả chèo lái, giai đoạn quá độ đưa nền kinh tế quốc gia hướng tới một mô hình bớt dựa vào xuất khẩu và chú trọng hơn vào tiêu thụ nội địa. Các thay đổi liên tục trong chính sách quản lý, lúc thì chủ trương chỉ đạo can thiệp, lúc thì muốn tự do kinh tế, gây ra nhiều chệch choạc. Các thị trường chứng khoán không mấy hứng thú trước các hạn chế áp đặt đối với những người sở hữu nhiều cổ phiếu. Tương tự, chính quyền Trung Quốc một mặt khẳng định cần phải giảm tốc độ và tái cân bằng tăng trưởng, mặt khác lại tiếp tục chính sách thúc đẩy tăng trưởng để hỗ trợ các hoạt động sản xuất và bảo đảm xã hội bình an. Quả thực là mọi việc không rõ ràng cho lắm. Liệu Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình có tranh thủ hội nghị Trung ương vào tháng 3 để đưa ra lập trường của ông về các thay đổi sắp tới hay không? Có thể. Theo chuyên gia kinh tế Ole Hermes thì Trung Quốc không lựa chọn giữa nhà nước và thị trường, nhưng giữa tiền tệ, tăng trưởng và tài trợ nền kinh tế, họ phải xác định các ưu tiên. Giải Nobel Kinh tế Robert Mundell, người Canada, cho rằng, một nước không thể cùng một lúc áp dụng tỷ giá hối đoái cố định, thực hiện chính sách tiền tệ độc lập và có được sự luân chuyển lưu thông của tư bản. Nếu Trung Quốc muốn mở cửa thị trường vốn và hỗ trợ nền kinh tế quốc gia, thì họ phải thả nổi tiền tệ.
Vậy, thị trường lo ngại chuyện gì?
Giới tài chính tối kỵ bất chắc. Từ tháng 8 2015, mỗi lần đồng nhân dân tệ phá giá thì lại gây ra phản ứng mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán trên thế giới, và phản ứng này lại càng nghiêm trọng do tình trạng tệ hại của các thị trường tài chính Trung Quốc. Chỉ số hỗn hợp Thượng Hải đã mất 50% kể từ tháng 6 2015, thế nhưng chỉ số này vẫn còn cao hơn 30% so với mức của giữa năm 2014, tức là trước khi hình thành bong bóng đầu cơ chứng khoán Trung Quốc. Chính vì thế, chuyên gia Phạm đã nhận định rằng phản ứng của thị trường là thái quá. Tuy vậy, các nguyên nhân lo ngại của thị trường là có thực. Đó là việc giảm mạnh hoạt động kinh tế, Bắc Kinh không có khả năng thông tin rõ ràng về chiến lược, và rủi ro về sự tuột giá của đồng nhân dân tệ. Tình hình càng trở nên trầm trọng vì từ năm 2008, các ngân hàng trung ương đã bơm những khoản tiền khổng lồ vào hệ thống tài chính, làm gia tăng tính khí thất thường của các thị trường. Chuyên gia từ Bắc thuộc công ty đầu tư Exxon BNP Paribas tóm tắt như sau. Các luồng vốn di chuyển ngày càng nhanh từ thị trường tài chính này sang thị trường khác để tìm kiếm lợi nhuận, và sự di chuyển này tàn phá mạnh mẽ.
Liệu tiến trình quốc tế hóa đồng tiền Trung Quốc có bị xét lại hay không?
đó là cả một vấn đề. Từ 15 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc mơ ước nhìn thấy đồng nhân dân tệ lấn át đồng đô la Mỹ. Và để đạt được điều này, họ đã từng bước nới lỏng việc kiểm soát tiền tệ, nhưng đồng nhân dân tệ vẫn chỉ có khả năng chuyển đổi bán phần. Bắc Kinh cũng cho phép các công ty Trung Quốc sử dụng nhân dân tệ để thanh toán xuất nhập khẩu. Trước đó thì chỉ dùng đô la, rồi để phát hành công trái. Kết quả là đồng tiền Trung Quốc đã có vai trò ngày càng gia tăng trong tài trợ thương mại quốc tế. Thế nhưng, trước khi hạ bệ được vai trò của đồng đô la, thì đồng nhân dân tệ phải có khả năng chuyển đổi hoàn toàn, và Trung Quốc phải hoàn tất tiến trình tự do hóa thị trường tài chính. Công việc này đòi hỏi 10 hoặc 20 năm. Tình hình sẽ khác nếu như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc kéo dài thời hạn áp dụng các biện pháp được đưa ra trong những tuần lễ gần đây để ngăn chặn đầu cơ, ví dụ như việc rút tiền là đồng nhân dân tệ ở nước ngoài. Ông Victor Shi, chuyên gia về Trung Quốc ở trường Đại học San Diego, nhận định, từ 5 năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không ngừng khoe khoang về việc thả lỏng dần dần đồng nhân dân tệ, nhưng giờ đây Trung Quốc lại có một số biện pháp thụt lùi. Khó có thể duy trì được lập trường này, và đây là một trách nhiệm lớn đối với Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên ra lệnh cho toàn bộ người Hàn Quốc rời khỏi khu công nghệ Kaesong. NATO tái bố trí lực lượng tại Đông Âu để răn đe Nga. Moscow đề nghị ngưng bắn tại Syria kể từ tháng 3. Mỗi ngày một sự kiện thượng đỉnh Sunnylands, Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ với Hiệp hội ASEAN. Trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm thời sự, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp. Tại Miến Điện, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bà Aung San Suu Kyi đang thương lượng với phe quân đội trước khi chính thức lên cầm quyền. Nhìn sang Hoa Kỳ thì trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống lần này, ứng cử viên Bernie Sanders là một hiện tượng bất thường của nước Mỹ. Thế nhưng trước hết, thưa quý thính giả và các bạn, xin được điểm lại bài báo trên tờ Lysenko mang tựa đề 5 điều bất thường đè nặng lên kinh tế toàn cầu. Tác giả của bài viết chính là giáo sư Noriel Rubini thuộc Đại học New York. Năm 2006, ông là người đầu tiên đã báo trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 xuất phát từ Hoa Kỳ.
Vị lang y này bắt mạch tình hình hiện nay như sau: tăng trưởng của Trung Quốc đang chững lại, mọi người lo ngại đà phục hồi kinh tế của Mỹ chững lại sau khi Ngân hàng Trung ương Fed tăng lãi suất, bất ổn về địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu hỏa liên tục đổ dốc, các tập đoàn, chủ yếu là của Mỹ, trong cảnh nợ nần chồng chất. Dù vậy, trên các sàn chứng khoán nhìn chung, cho tới những ngày rất gần đây, chỉ số vẫn còn tăng cao. Hiện tượng đó không thể kéo dài. Câu hỏi đặt ra là, tới bao giờ lại vỡ quả bóng tài chính?
Thêm vào đó thì kinh tế của thế giới đang đứng trước 5 hiện tượng mà giáo sư Rubini gọi là những điều bất thường. Một là tiềm năng tăng trưởng của cả các nền kinh tế phát triển lẫn các quốc gia đang trỗi dậy đều bị giảm sụt. Hai là do tỷ lệ tăng trưởng thực sự của thế giới vẫn không cất cánh nổi, đáng quan ngại hơn cả là trường hợp của châu Âu. Lý do thứ ba liên quan đến chính sách tiền tệ của thế giới. Theo chuyên gia người Mỹ này, tất cả các nước trên toàn cầu đều đang đua nhau để áp dụng chính sách tiền rẻ nhằm kích thích tiêu thụ đầu tư. Hậu quả về lâu dài trên nguyên tắc là lạm phát bị đẩy lên cao, là đồng đô la bị mất giá, vàng và dầu hỏa thì tăng giá. Thế nhưng sau 7 năm liên tiếp châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, kể cả Trung Quốc, cùng nới lỏng chính sách tiền tệ, tất cả những tác động mà mọi người chờ đợi nói trên đều đã không xảy ra. Đó chính là nghịch lý thứ tư trong mắt giáo sư Rubini. Điều bất thường cuối cùng là giá vật liệu trên thế giới cũng đã đồng loạt giảm sụt, trong lúc mà cộng đồng quốc tế thì đang ngồi trên rất nhiều các thùng thuốc nổ, từ khủng hoảng về bản sắc tại châu Âu tới khủng hoảng địa chính trị ở Trung Đông, giếng dầu của nhân loại. Chuyên gia kinh tế Noriel Rubini kết thúc bài nhận định bằng một câu hỏi: đến khi nào thì các thị trường tài chính trên thế giới mới ý thức được tất cả những mối đe dọa tiềm tàng đó?
Liberation không lạc quan hơn với một bài báo ngắn, chứng khoán quốc tế, tình hình tạm yên ắng trước cơn giông tố. Trên thị trường châu Âu, từ đầu năm 2016, cổ phiếu của các ngân hàng mất giá 25%.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do các ngân hàng của châu Âu đã quá tin tưởng vào các tập đoàn dầu hỏa cấp đến 3.500 tỷ euro tín dụng cho các hãng dầu khí. Có điều trong 18 tháng vừa qua thì giá dầu hỏa đã không ngừng sụt giảm, kéo theo các đại tập đoàn dầu khí của châu Âu vào vòng xoáy. Nhiều người lo sợ là các đại gia dầu hỏa rồi đây sẽ không có khả năng thanh toán nợ đáo hạn cho ngân hàng. Lizeco nhận định áp lực ngày càng lớn đối với các tập đoàn ngân hàng, và trong bối cảnh rối ren đó thì mọi đôi mắt đều đã hướng về phía bà Janet Yellen, thống đốc của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Le Figaro đánh giá rất cao bản phúc trình của bà tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua. Tờ báo cho rằng bà Yellen đã phần nào trấn an được các nhà tư bản, còn La Croix thì lo lắng nêu lên câu hỏi liệu rằng kinh tế toàn cầu có được chuẩn bị để đối phó với một cuộc khủng hoảng mới hay không.
Châu Á ít được các tờ báo Paris trong ngày quan tâm, ngoại trừ bài viết của Bruno Philippe, thông tín viên báo Le Monde từ Bangkok, về đàm phán giữa lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, bà Aung San Suu Kyi và quân đội, đàm phán về khả năng sửa đổi hiến pháp Miến Điện để bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành tổng thống quốc gia Đông Nam Á này.
Tại thủ đô hành chính Miến Điện Naypyidaw, ngày càng có nhiều tin đồn là giải Nobel đồng ý là sẽ không đụng chạm đến các quyền lợi của phe quân đội một khi bà ngồi vào chiếc ghế tổng thống. Hiện tại thì Bộ Quốc phòng Miến Điện đang trực tiếp quản lý hai đại tập đoàn là Myanmar Economic Holdings và Myanmar Economic Corporation. Và theo tác giả của bài viết thì việc Quốc hội Lưỡng viện Miến Điện sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 17 tháng 3 sắp tới để chỉ định tổng thống cho thấy tiến trình thương lượng cần có nhiều thời gian.
Nhìn sang Hoa Kỳ, hai ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire, với kết quả như đã biết là nhà tỷ phú Donald Trump về đầu phía đảng Cộng Hòa và thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders chiếm thế áp đảo bên đảng Dân Chủ, báo chí Paris vẫn ngạc nhiên trước hiện tượng Bernie Sanders, người có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, lại ung dung chiếm một vị trí khá vững vàng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng như bình luận của Le Monde.
Báo Le Figaro cũng ngạc nhiên không kém khi thấy ông Sanders, 74 tuổi, trở thành thần tượng của giới trẻ và phụ nữ, đe dọa tương lai chính trị của cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton. Theo các con số được thông tín viên của tờ báo này đưa ra, thì tại bang New Hampshire vừa qua đã có đến 83% những người dưới 30 tuổi bỏ phiếu ủng hộ ông Sanders và 55% phụ nữ tin tưởng vào thượng nghị sĩ của bang Vermont hơn là tín nhiệm cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tờ La Croix thì xem Bernie Sanders là hiện tượng bất bình thường của nước Mỹ. Ông là ứng cử viên dám đề nghị đánh thuế đến 52% vào những người có thu nhập trên 10 triệu đô la. Trong suốt sự nghiệp chính trị thì ông Sanders luôn khẳng định mình là một người theo chủ nghĩa xã hội trước khi tự nhận mình là người của bên đảng Dân Chủ. Báo Kinh tế Lezico thì không vòng vo cho rằng Sanders, người có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đầu tiên đã thu hút nước Mỹ. Hậu quả kèm theo là tới đây, chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton sẽ còn phải nghiêng thêm về lập trường của cánh tả.
Chia tay với New Hampshire để tìm đến với trại tị nạn Kepi trên đảo Lesbos, Hy Lạp, đây là nơi đón nhận hàng ngàn trẻ vị thành niên từ Afghanistan, Syria hay Iraq, Somalia. Phóng sự trên tờ Le Monde đã mang tựa đề, tuổi thơ bị đánh mất, không khỏi gây chú ý.
Iman, Shadab hay là Fatima, đó là một vài thanh niên mà phóng viên của tờ báo đã gặp được. Tất cả những đứa trẻ này đều đã hy sinh tuổi thơ của mình để đương đầu với thực tế. Iman, 16 tuổi, được gia đình gửi đi tiên phong từ Syria sang Iran rồi Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đến được đảo Lesbos, nơi mà hàng ngàn thanh niên đồng trang lứa có cảm tưởng là chúng đang bị giam lỏng ở trong tù. Chung quanh trại tị nạn là hàng rào kẽm gai, là cổng sắt, và chúng bị cách ly với thế giới bên ngoài. Để đến được trại Kepi thì Iman đã từng bị cướp và bị bạo hành. Còn Shedab, một đứa bé 12 tuổi xuất xứ từ Afghanistan, thì nó đã mồ côi cha từ năm lên 6. Nó là một đứa bé phải có trách nhiệm tìm kế sinh nhai trong gia đình. Khi hay tin là nước Đức đón nhận đến 800.000 người tị nạn, đứa bé này đã cùng với 17 thanh niên khác lên đường. Nguyện vọng của Shedab là được sống lại cái tuổi thơ. Fatima, một thiếu nữ người Somalia, vẫn chưa thể nói thành lời để kể lại những gì kinh khủng nhất đã xảy tới với cô trên con đường đi tìm sự sống. Tác giả của bài viết kết luận, những thiếu niên mà Lơ Mông đã gặp được, không một ai còn được vẹn toàn. Đó là thất bại chung của châu Âu, lục địa mà tới nay vẫn xem nặng quyền của trẻ em.
Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp với hai điều khoản gây nhiều tranh cãi. Một là luật cho phép ban hành tình trạng khẩn cấp và hai là khả năng tước quốc tịch trong trường hợp đương sự bị kết tội khủng bố. Sự kiện này chiếm nhiều trang trên các tờ báo trong ngày.
Libération thiên tả chạy tựa, củ khoai nóng trong tay cánh hữu. Bởi vì giờ đây, đến lượt Thượng viện, với đa số thuộc cánh hữu, phải xem xét dự luật này, hình ảnh củ khoai nóng cho thấy là cái hồ sơ này nhạy cảm đến mức nào, và hễ ai đụng vào củ khoai nóng đó thì cũng phải tìm cách truyền tay cho người khác càng sớm càng tốt. Một vị dân biểu của Đảng Xã hội nói với nhà báo Libération, trong câu chuyện hàng ngày ở ngoài chợ thì người ta lo lắng về những vấn đề cơm áo gạo tiền, chứ chẳng ai dỗi hơi để bàn về chuyện tước quốc tịch làm gì. Dù vậy, hồ sơ này đang là một thứ thuốc độc ngấm vào các hoạt động chính trị ở Pháp. Đáng tiếc hơn cả là dự luật sửa đổi hiến pháp đang trở thành một chuyện dài nhiều tập mà tới nay vẫn chưa có hồi kết. Le Figaro thiên hữu thì nói tới thắng lợi mong manh của Tổng thống Hollande, bởi vì tương lai dự luật sửa đổi hiến pháp giờ đây được đặt trong tay Thượng viện và chắc chắn là văn bản này sẽ phải được điều chỉnh rất nhiều để rồi phải đưa trở lại tại Hạ viện. Vẫn theo Le Figaro, thành công của ông Hollande như vậy mang nhiều vị đắng, còn báo La Croix thì đã quá mệt mỏi cho rằng bên hành pháp cần nhanh chóng thoát khỏi cảnh bế tắc hiện nay để dồn sức lực cho các mặt trận hữu ích hơn, thay vì lãng phí thời gian tiền bạc vì một biện pháp gây chia rẽ cho bên cánh hữu, còn cánh tả thì bị chia năm xẻ bảy. Chỉ còn có 14 tháng nữa trước khi mãn nhiệm kỳ, La Croix khuyên ông Hollande là nên làm nhiều điều hữu ích.
Vào lúc châu Á đón mừng năm Bính Thân, Libération để ý tới một hiện tượng xã hội khá vui. Ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều phụ nữ thích sống độc thân, nhưng vào ngày Tết, khi về họp mặt gia đình, thì bị cha mẹ vặn hỏi rằng, bao giờ con lấy chồng? Để giảm bớt áp lực, các cô gái tân thời ngày nay không ngần ngại bỏ tiền ra, thuê bạn trai.
Trang mạng Taobao của Trung Quốc trong những năm gần đây đã đầy rẫy những thơ giao hàng liên quan đến dịch vụ thuê mượn bạn trai. Tùy theo dịch vụ, vài euro thì họ có thể gặp nhau trong vài giờ, nói chuyện qua loa rồi về báo cáo lại với cha mẹ. Thế còn nếu như muốn thực sự để có thể đưa bạn trai về với gia đình, về quê ăn Tết để khỏi phải bị thúc giục lấy chồng thì có khi người ta phải chi ra đến vài ngàn euro. Có nhiều người trên mạng đặt câu hỏi, thế khi được tiền mừng tuổi của gia đình thì những vị hôn phu giả vờ đó có phải hoàn lại cho cô chủ của mình hay không?
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tạp chí này hôm nay do Minh Anh phụ trách với chủ đề liệu thượng đỉnh giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng phụ Chính thống giáo của Nga Kirin tại Cuba là một cơ hội ngoại giao bằng vàng cho Tổng thống Nga Putin hay chăng?
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày mai 12 tây tháng 2 sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng phụ Chính thống giáo Kirin tại Cuba. Cuộc gặp này được tổ chức sau 2 năm đàm phán căng thẳng, cả hai giáo chủ sẽ cùng ký kết một tài liệu mà từng lời, từng chữ được xem xét kỹ lưỡng. Đối với nhiều nhà quan sát, Tổng thống Nga Putin có lẽ sẽ hưởng được lợi từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai giáo chủ lần này. Vào trưa ngày 5 tháng 2, 2016, Roma và Moscow cùng đưa ra thông báo cuộc gặp thượng đỉnh. Tuy nhiên, đề nghị gặp Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Chính thống giáo đã được đề xuất cách đây 2 năm, chính xác là vào ngày 12 tây tháng 11, 2013, đích thân giáo chủ Hilarion, giám đốc đối ngoại của Thượng phụ tại Moscow, đã chuyển ước nguyện của Thượng phụ tổ chức buổi gặp đến Đức Giáo Hoàng. Cuộc gặp dự kiến chỉ kéo dài 2 giờ, được kết thúc bằng việc ký kết một tuyên bố chung và trao đổi quà lưu niệm. Tuy nhiên, theo tường thuật, của thông tín viên Huê Đăng tại Roma, đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai giáo hội có ý định tổ chức cuộc gặp giữa hai lãnh tụ tinh thần, một ý tưởng không ngừng được ấp ủ cho đến tận ngày nay nhưng luôn bị gác lại.
Dân, ngày 5 Tây tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Chính thống giáo đã tuyên bố là hôm thứ Sáu, 12 Tây tháng 2 sắp tới, Đức Giáo hoàng Francesco và Đức Thượng phụ Kirill sẽ có một buổi gặp gỡ tại phi trường quốc tế Jose Marti ở Havana, Cuba. Vào thời điểm ấy, Đức Giáo hoàng Francesco đang trên đường công du đến Mỹ Tây Cơ, còn Đức Thượng phụ Kirill thì đang viếng thăm chính thức Cuba. Thì trong lịch sử thì đây là lần đầu tiên Đức Giáo chủ của Giáo hội Roma gặp gỡ Thượng phụ của Giáo hội Chính thống giáo Nga. Các bên đã phải mất đến 2 năm trời để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ lịch sử này. Theo chương trình hoạt động, thì hai bên sẽ có một buổi đàm đạo riêng 2 tiếng đồng hồ, và sau đó hai bên sẽ ra một bản tuyên bố chung. Sau buổi đàm đạo nói trên, Chủ tịch Cuba Raúl Castro sẽ đến chào hai giáo chủ. Theo tuyên bố từ phía văn phòng đối ngoại của Giáo hội Chính thống giáo Nga, thì hai bên cũng sẽ nói đến những chính sách bức hại đối với người Công giáo ở Trung Đông và ở một số khu vực ở châu Phi. Theo một số thông tin, thì ngay từ thời của Đức Giáo hoàng Giovanni Paolo đệ nhị, Tòa Thánh Vatican cũng đã tỏ ý muốn tổ chức cuộc gặp gỡ giữa hai giáo chủ của hai giáo hội, nhưng có lẽ thời điểm lúc đó chưa chín mùi, và đặc biệt là vì Đức Giáo hoàng lúc đó là người Ba Lan, mà trong lịch sử, quan hệ giữa Nga và Ba Lan cũng có nhiều vấn đề, trong khi Đức Giáo hoàng Francisco hiện nay là người thuộc châu Mỹ Latin, do đó được xem như là một nhân vật trung lập.
Còn theo nhận định của Nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày 8 tây tháng 2, ngoài việc bàn về số phận người Cơ Đốc giáo tại Trung Đông và châu Phi, đại kết tôn giáo cũng phải được đề cập đến trong tuyên bố chung mà hai giáo chủ sẽ ký kết trong ngày mai. La Croix cũng lưu ý là trong suốt 2 năm qua, công tác biên soạn văn bản dài 6 trang này do đích thân Đức Hồng Y Kokos người Thụy Sĩ và giáo chủ Hilarion đảm trách, từng từ từng chữ được cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá và thay thế cho đến khi nào hai bên đạt được một đồng thuận, ngay cả trong khâu cuối cùng là biên soạn một thông cáo báo chí chung. Việc thương thảo này, đích thân Ngài Hồng Y phải báo cáo trực tiếp với Đức Giáo Hoàng mà không thông qua bất kỳ một nhân vật thứ ba nào và được giữ bí mật tuyệt đối. Phía Nga từ chối trao đổi qua thư điện tử với một độ tin cậy đáng ngờ. Đích thân Đức Hồng Y phải thực hiện các chuyến đi về giữa Roma và Moscow với một ổ USB trong tay. Giải thích vì sao lời đề nghị gặp cách nay 2 năm giờ mới được chấp nhận, Nhật báo Công giáo La Croix cho biết đó là do hai yếu tố ngoại cảnh tác động. Một mặt là do truyền thống bắt buộc. Đầu tiên hết, Đức Giáo Hoàng mới phải gặp Thượng phụ Chính thống Đông Phương Đại Kết Thành, Constantinopolis thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Nga cũng hiểu được là phải để cho bước này thực hiện xong. Do đó, trong năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng phụ Chính thống giáo Phương Đông, Ngài Bartolomeo đệ nhất đã lần lượt gặp nhau tại Jerusalem, Roma và Istanbul. Một yếu tố ngoại cảnh khác cũng làm cản trở cuộc gặp đôi bên, đó là cuộc chiến tại Ukraine xảy ra dẫn đến việc đối đầu giữa các tín đồ theo Chính thống giáo Nga với các tín đồ Công giáo Hy Lạp theo Roma. Tòa Thánh Vatican luôn có quan điểm chừng mực trong cách nhìn về cuộc xung đột. Một lập trường được Tổng thống Nga, người đã hai lần được đón tiếp tại Vatican, đánh giá cao, nhưng đối với các tín đồ Công giáo Hy Lạp tại Ukraine, ủng hộ chế độ Kiev thì tỏ ra bất bình trước động thái này. Một đặc điểm đáng chú ý trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần này là việc chọn địa điểm tổ chức. Vì sao lại chọn một nơi xa châu Âu, ở tận bên kia bờ đại Tây Dương, trong khi thánh địa của hai giáo hội lớn này nằm tại châu Âu? La Croix nhắc lại, trong chuyến công du La Habana ngày 19 tây tháng 9 năm 2015, ngay khi đặt chân đến sân bay, Đức Giáo Hoàng đã có một lời tuyên bố như sau, xin trích. Cuba là một quần đảo có một tầm quan trọng đặc biệt, giống như là một điểm giao thoa giữa Đông và Tây, giữa Bắc và Nam, mà ở đó người ta có thể nhìn ra mọi phía. Thiên hướng tự nhiên của quốc gia này chính là điểm gặp gỡ cho tất cả các dân tộc tụ về trong tình bằng hữu. Lời tuyên bố đó, lúc bấy giờ chẳng ai hiểu được nhằm ý của Ngài, muốn ám chỉ đến cuộc gặp lần này. câu hỏi đặt ra vì sao lại chọn Cuba làm điểm gặp gỡ. Huê đăng trích dẫn phân tích của các chuyên gia cho rằng Cuba là hiện thân cho sự năng động của ngành ngoại giao Vatican.
Trong cuộc phỏng vấn trên tờ New York Times, nhà lịch sử học Alberto Meloni, một chuyên gia về lịch sử công giáo, đã nhận định rằng quyết định chọn lựa Cuba làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ lịch sử nói trên chắc chắn có tiềm ẩn những ý nghĩa mang tính địa chính trị. Giáo hội Chính thống Nga hiện nay có vị trí liên kết với chính quyền Nga và chắc chắn là quyết định của Thượng phủ Kirill gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã được sự đồng tình của Vladimir Putin. Thêm vào đó, sau thành công ngoại giao rực rỡ vừa qua của Tòa Thánh Vatican trong quá trình tổ chức các cuộc hòa đàm bí mật giữa Mỹ và Cuba để tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương, và nhất là chuyến công du hoành tráng của Đức Giáo hoàng ở Havana hồi tháng 9 năm ngoái, Cuba đã trở thành biểu tượng của đường lối ngoại giao năng động của Tòa Thánh Vatican. Do đó, việc chọn Cuba làm nơi gặp gỡ lịch sử của hai Đức Giáo chủ cũng là điều hiển nhiên. Cũng cần chú ý là những thành quả ngoại giao ở Cuba trong thời gian gần đây đã cho thấy rõ hơn chính sách đường lối của Tòa hiện nay dưới giáo triều của Francisco, đó là đường lối tương tác linh động giữa thần học và ngoại giao.
Bên cạnh đó, cũng cần phải nói thêm là việc chọn một địa điểm xa châu Âu còn nhằm trấn an các tín đồ chính thống giáo, những người bảo thủ nhất luôn cho rằng châu Âu giờ là biểu tượng của một sự suy đồi niềm tin, một châu Âu thế tục. Đối với các giáo chủ Moscow, châu Mỹ Latin còn tín ngưỡng hơn cả châu Âu, và nhìn từ quan điểm Liên Xô cũ, Cuba gợi nhắc lại chút gì đó sân nhà mình. Thế nhưng, theo quan sát của nhiều chuyên gia, ngoài ý nghĩa đại kết tôn giáo, cái bắt tay giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Thượng phụ Chính thống giáo Kirill còn phục vụ cho lợi ích ngoại giao của Moscow, Huê Đăng giải thích tiếp.
Cuộc gặp gỡ lịch sử nói trên chắc chắn là một cơ hội ngoại giao to lớn, không phải chỉ cho hai giáo hội, mà cho cả nhà cầm quyền Mạc Tư Khoa. Về phía hai giáo hội thì đây là cơ hội để đôi bên có thể đến việc hóa giải những mối bất đồng trong quá khứ đã kéo dài hàng mấy thế kỷ. Về phương diện lịch sử, có thể nói rằng cái bắt tay sắp tới vào ngày 12 tháng 2 giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirill sẽ là cầu nối lại một quan hệ đã bị chặt đứt từ năm 1054, là năm đã xảy ra sự phân ly lớn giữa các giáo hội Đông và Tây, mà cả hai bên đều đi đến quyết định rút phép thông công lẫn nhau. Năm 1964, Đức Giáo hoàng Paolo Đệ Lục và Đức Thượng phụ Athenagoras cũng đã vượt qua được các rào cản giữa những người công giáo và chính thống giáo để khởi xướng đối thoại giữa Roma và Constantinople, và từ đó các hoạt động tìm cách phát triển đối thoại vẫn tiếp tục cho đến kết quả hôm nay. Dĩ nhiên, nhà cầm quyền Mạc Tư Khoa sẽ rất chú tâm đến sự kiện hai Đức Giáo chủ gặp nhau. Theo nhận xét của nhà sử học Alberto Meloni, thì cuộc gặp gỡ nói trên cũng sẽ rất quan trọng đối với Putin trong quá trình đi tìm cách tháo gỡ những chính sách của cộng đồng quốc tế nhằm cô lập Nga kể từ sau vụ việc Ukraine. Một tương lai trong đó quan hệ giữa hai giáo hội được nối lại chắc chắn sẽ là một kênh ngoại giao cực kỳ quý giá đối với Nga.
RFI, la radio du monde.
Ở đây cũng xin nói rõ thêm mục tiêu của từng bên. Đối với Đức Giáo hoàng, chủ trương giáo hội thế giới là một ưu tiên, như ngài đã từng tuyên bố khi trả lời phỏng vấn tờ La Stampa, dù vẫn nhận thức được rằng có lẽ thời gian vẫn còn chưa chín mùi cho sự đại kết. Lạc Hòa lưu ý, nếu như chương trình gặp lần này do đích thân Đức Giáo hoàng tự xúc tiến lấy, thì phía Nga phải dựa vào hai tác nhân, Tổng thống Vladimir Putin và Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga đầy quyền lực Kirill de Smolensk. Putin cũng như ông Kirill đều xuất thân từ cựu bộ máy Xô Viết, nhưng mỗi bên theo đuổi những mục tiêu phù hợp nhau. Người thứ nhất muốn khôi phục lại sức mạnh của cựu đế chế Xô Viết, còn người thứ hai thì hoàn thiện sự quay trở lại mạnh mẽ trong cũng như ngoài nước, một giáo hội từ lâu bị truy bức, bị tác động nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế và các lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu. Do sự liên can của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, Nga càng ngày bị cô lập trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, hình ảnh cái bắt tay lịch sử giữa hai vị giáo chủ phát trên các màn ảnh trên toàn thế giới sẽ hoàn toàn có lợi cho ông Vladimir Putin theo như quan điểm của Lacroix. bởi vì một cử chỉ như vậy có lẽ sẽ hợp pháp hóa được vai trò của Tổng thống Nga trên hai mặt trận, bảo vệ các tín đồ Cơ Đốc giáo phương Đông, vai trò mà Thổ Nhĩ Kỳ đã từng thừa nhận với các sa hoàng từ thời nữ hoàng Caterina đệ nhị, và bảo vệ các giá trị truyền thống đang bị một phương Tây thế tục làm cho mai một. Một phương Tây chính bản thân nó cũng đang bị suy yếu về mặt chính trị và sự trỗi dậy của Hồi giáo đe dọa về mặt văn hóa. Về phần Thượng phụ Kirin, triển vọng trở thành người đầu tiên gặp Đức Giáo Hoàng trước thềm hội nghị giám mục toàn chính thống giáo sẽ củng cố hơn nữa khát khao trở thành nhân vật số một của chính thống giáo toàn cầu. Với hơn 150 triệu tín đồ và một sức loan tỏa mạnh, Thượng phụ Kirin trên thực tế đang tranh giành với Thượng phụ thành Constantinopolis, vai trò lãnh đạo hàng đầu thế giới chính thống giáo. Mặt khác, uy tín có được từ cái bắt tay lịch sử này tại Cuba sẽ giúp Thượng phụ Kirin đánh bóng lại hình ảnh của mình đối với Điện Kremlin do việc đã có một thái độ ủng hộ không mấy mặn nồng trong cuộc xung đột tại Ukraine. Cho đến lúc này, Thượng phụ phải rất cẩn trọng đối với nhánh cực hữu và cực kỳ bảo thủ ngay trong lòng giáo hội. Câu hỏi đặt ra, liệu Thượng phụ có thể vượt lên trên cả sự phân ly ngay trong chính giáo hội của mình hay không khi chấp nhận gặp Đức Giáo Hoàng? Lạc Hòa trích dẫn phân tích của một chuyên gia rất am tường về thế giới chính thống giáo cho rằng, xin trích, việc tăng gấp 3 số giám mục và tiến hành cải cách cơ cấu sâu rộng đã biến ông thành chủ nhân của Thánh Địa. Một sự nhượng bộ khác đáng chú ý là Ngài đã chấp nhận phong thánh cho Tổng giám mục Serafin de Bugusani. Đối với tờ báo Công giáo, đây là một sự nhượng bộ mang tính biểu tượng cao do việc vị Tổng giám mục này nổi tiếng chống lại giáo hội Công giáo. Cuối cùng, Lacroix lưu ý, mối nguy thực sự làm tan rã giáo hội chính thống giáo Nga chủ yếu đến từ Ukraine. Một phần trong số 14 triệu tín đồ tại đây đã mạnh mẽ phản đối Kirin và chính sách của Điện Kremlin.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí văn hóa. Thu Hằng tìm hiểu Geisha nghề kỹ nữ nối liền truyền thống với hiện đại. Mời quý vị đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Nàng Tiên La Phê qua tiếng hát của nữ ca sĩ Zeiss.
Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi. moi qui voudrais voler, mais ne le peux pas.